Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines, Trung Quốc lập thêm đường dây liên lạc giải quyết các vấn đề trên biển. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nhật Bản chuẩn bị bắn hạ vệ tinh Triều Tiên nếu rơi xuống lãnh thổ, Nga tuyên bố trục xuất đối ứng hơn 20 nhà ngoại giao Đức, Tổng thống Brazil không muốn lấy lòng ai liên quan tới lập trường về Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Bộ trưởng Ngoại giao của ông hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm thứ Bảy. Manila và Bắc Kinh cam kết hợp tác giải quyết những khác biệt hàng hải của họ ở Biển Đông. Cuộc hội đàm giữa các quan chức chủ chốt của hai nước tại Manila là cuộc gặp mới nhất trong một loạt các cuộc gặp cao cấp của Philippines với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc khi hai nước siêu cường này tranh giành lợi thế chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về các cuộc xung đột, chúng tôi đã đồng ý lập thêm các đường dây liên lạc để bất cứ sự kiện nào xảy ra ở biển Tây Philippines liên quan đến Trung Quốc và Philippines đều có thể được giải quyết ngay lập tức, ông Marcos nói trong một phát biểu. Ông nhắc đến một phần của Biển Đông mà nước này gọi là biển Tây Philippines. Ông Marcos nói chuyến thăm của ông Tần giúp ích cho việc đàm phán suôn sẻ và tiếp tục nỗ lực để phát triển mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Ông Tần và người đồng cấp, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo, thảo luận quan điểm về các vấn đề chiến lược và khu vực trong các cuộc hội đàm song phương bắt đầu trước đó vào ngày thứ Bảy. Khi bắt đầu hội đàm, ông Tần nói hai nước cần hợp tác để tiếp tục truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác và giải quyết thỏa đáng những khác biệt. Ông nói thêm rằng làm việc cùng nhau sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Ông Manalo tái khẳng định Philippines tuân thủ chính sách một Trung Quốc, đồng thời bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines tuần trước đã gây xôn xao dư luận khi cáo buộc quốc gia Đông Nam Á này khơi lên ngọn lửa căng thẳng khu vực bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận căn cứ quân sự cho Mỹ, nước mà ông cáo buộc can thiệp. Philippines trong tháng này đã công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự bổ sung của Mỹ. Philippines trong tháng này đã công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự bổ sung của Mỹ, 3 trong số đó hướng về phía Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines nói quan hệ với Bắc Kinh không phải chỉ là những khác biệt của hai nước về Biển Đông, nơi có khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng tàu trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la qua lại hàng năm và được cho là giàu tài nguyên khoáng sản và dầu khí. Những khác biệt này không nên ngăn cản chúng ta tìm cách quản lý chúng một cách hữu hiệu, đặc biệt là đối với việc người dân Philippines mà cụ thể là người dân được hưởng các quyền của mình, ông Manalo nói, đồng thời cho biết thêm rằng sinh kế của họ đang bị ảnh hưởng bởi những sự cố và hành động trên tuyến đường thủy này. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Philippines đã đệ trình hàng chục công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu cá Trung Quốc và điều mà họ gọi là các hành động hung hăng của Trung Quốc trên thủy lộ chiến lược này. Ông Marcos chuẩn bị hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào tháng 5, vài ngày sau khi hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Mỹ hoàn thành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia Đông Nam Á này, thu hút sự chỉ trích từ Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày thứ Bảy ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị bắn hạ một vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Ông Hamada đã ra lệnh cho lực lượng tự vệ thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết vì ông có thể ra lệnh phá hủy phi đạn đạn đạo, Bộ Quốc phòng nói trong một phát biểu. Công tác chuẩn bị bao gồm thu xếp điều động binh sĩ tới tỉnh Okinawa ở miền Nam để giảm thiểu thiệt hại nếu một phi đạn đạn đạo rơi xuống. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói công tác chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này nên được tiến hành để chống lại các mối đe dọa bị cho là đến từ Mỹ và Hàn Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư. Nga ngày thứ Bảy nói họ đang trục xuất một số nhà ngoại giao Đức trong một bước đi ăn miếng trả miếng, mặc dù Đức không ngay lập tức xác nhận bất cứ vụ trục xuất nào của chính họ. Hãng thông tấn RIA Novosti của nhà nước Nga đưa tin không dẫn nguồn cho biết Đức đang trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga. Một quan chức Bộ Ngoại giao Đức nói Berlin và Moscow đã liên lạc với nhau về các cơ quan đại diện tương ứng của họ trong vài tuần qua, và việc một máy bay của chính phủ Nga đến Berlin có liên quan đến vấn đề này. Mối quan hệ giữa Nga và Đức, nước từng là khách hàng mua dầu khí lớn nhất của Nga, đã đổ vỡ kể từ khi Moscow đưa lực lượng vũ trang vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và phương Tây đáp trả bằng các biện pháp chế tài cũng như cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà chức trách Đức đã quyết định trục xuất hàng loạt nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Đức, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một phát biểu. Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành động này của Berlin, vốn đang tiếp tục phá hủy một cách rõ ràng toàn bộ quan hệ Nga-Đức. Bộ không tiết lộ số lượng các nhà ngoại giao bị trục xuất, nhưng cho biết việc trục xuất mang tính đối ứng và Bộ sẽ hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa tại các cơ quan ngoại giao của Đức. Bộ cho biết đại sứ của Đức đã được thông báo về các bước đi này tại các cuộc hội đàm vào ngày 5 tháng 4. Bộ Ngoại giao Đức nói họ ghi nhận tuyên bố của Nga. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói ông không muốn lấy lòng ai với quan điểm của mình về việc Nga xâm lược Ukraine sau khi ông khơi ra chỉ trích ở phương Tây vì cho rằng Kyiv có một phần trách nhiệm trong cuộc chiến. Phát biểu tại Lisbon vào ngày thứ Bảy khi bắt đầu chuyến thăm châu Âu đầu tiên kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Lula cho biết mục tiêu của ông là kiến tạo một phương cách để đưa cả hai bên Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Tôi muốn tìm một giải pháp thay thế thứ ba để giải quyết xung đột, đó là xây dựng hòa bình, ông nói trong một cuộc họp báo. Ông Lula bị phương Tây chỉ trích vì cho rằng Ukraine và Nga đều chịu trách nhiệm về cuộc xung đột bắt đầu khi Moscow xâm lược nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Tuần trước, ông nói rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì cho rằng họ đang kéo dài cuộc chiến. Nếu bạn không kiến tạo hòa bình, bạn đang góp phần vào chiến tranh, ông Lula nói. Nhà Trắng cáo buộc ông Lula lặp lại tuyên truyền của Nga và Trung Quốc. Ông Lula đến Bồ Đào Nha vào ngày thứ Sáu sau chuyến thăm 5 ngày khi ông tìm cách cải thiện quan hệ đối ngoại. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa, người đứng cạnh ông Lula tại cuộc họp báo, cho biết lập trường của hai nước về cuộc chiến là khác nhau. Bồ Đào Nha là thành viên sáng lập của NATO và đã gửi thiết bị quân sự tới Ukraine. Ông Rebelo de Sousa cho biết Ukraine có quyền tự vệ và lấy lại lãnh thổ của mình. Những bình luận của ông Lula về cuộc chiến đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Ukraine ở Bồ Đào Nha, nơi một cuộc biểu tình đã được tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Brazil vào ngày thứ Sáu. Và bây giờ là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trước nguy cơ dịch bệnh COVID có thể bùng phát trở lại do miễn dịch cộng đồng đối với COVID có xu hướng giảm và sự xuất hiện các biến thể phụ của Omicron, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.
Tôi cũng người Bắc rồi chứ không? Đi cách ly mới dễ. Đi sợ mấy người vô chạy cách ly nhiều người chết quá sợ.
Từng trải qua mấy năm trời dịch giả rồi, nên từ trải nghiệm đó, với ông Hùng thì giờ không còn quá sợ nữa.
Ở nhiều không sợ gì mấy đâu, tại đợt trước nó nặng, như giờ nghe nói thì nó cũng nhẹ thôi, cũng có thuốc rồi. Chỉ lại, phát lại thì cũng có thuốc, điều trị, mình cũng điều trị thôi.
Trong tâm thế sống chung với dịch giả, theo lời ông Hùng, thì giới cần lao như ông vẫn chưa thể hồi phục túi tiền của kinh tế gia đình đã lao đao hồi ngăn sông cấm chợ mấy năm trước. Giờ gần như trắng tay rồi nên ông không lo sợ gì nữa hết.
Người nó có điều kiện nó đỡ hơn nhiều, còn những người khổ thì nó cũng khó khăn rất là nhiều. Nếu mà nhờ tài trợ mạnh thường quân người ta giúp đỡ nhau vấn đề gì đó thôi, thuốc men hay gì thôi, chứ nghĩ là tới đâu tới chứ giờ chuẩn bị gì nữa, chứ bản thân chú đâu còn nữa mà chuẩn bị.
Tâm thế có phần buông xuôi đó rất cần được vực dậy bằng giải pháp truyền thông, đó là ý kiến của ông Hữu Ba.
Nói chung là công tác tuyên truyền thì nhiều, nhưng mà là một bộ phận người dân bây giờ vẫn mất cảnh giác. Ông thấy là nhiều người đi đường bây giờ người ta cái sự bắt buộc á thì có, nhưng mà nhiều người ta cũng đâu có đeo khẩu trang đâu, thấy không? Coi như cái sau khi cái dịch bệnh nó lắng xuống á thì cái lơ là về cảnh giác.
Ngành y tế đang phát lệ kêu gọi người dân cần tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch COVID, không quá hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không lơ là chủ quan, đặc biệt trong thời gian sắp tới khi cả nước sẽ bước vào kỳ lễ hội dài ngày. Sài Gòn có nhiều người nghèo và Sài Gòn cũng có tiệm sửa giày miễn phí cho những người nghèo khó này. Tiệm ở hè phố khu bàn cờ này của quận 3 là một trong những địa chỉ miễn phí đó. Đến nay, tiệm này cũng đã 23 tuổi rồi.
Một cậu học trò tôi ngồi làm với thầy tôi, thì thời điểm nó cũng còn bao cấp khó khăn. Thì tôi thấy những anh chị vé số xích lô ba gác à, với mấy người mà mấy bán cái cây dạo họ mang nó dép, nhiều khi họ mòn tới gót chân luôn mà họ không có tiền họ sửa. Thì từ đó mình có cái tâm niệm là mình sau khi mình học nghề thành đạt xong, mình sẽ ra mình làm miễn phí, mình giúp cho mấy anh chị đối tượng thu nhập thấp cũng như là vé số xích lô ba gác.
8 năm qua, tiệm hè phố này hiện có một cậu học trò cũng nhận sửa giày dép miễn phí cho người nghèo.
Bắt đầu xuống đây học nghề là từ lúc em 15 tuổi. Năm nay là em 23 tuổi rồi, học đây là được 8 năm rồi. Là mới đầu giờ em học là thầy dạy em đạo đức trước, sau đó mới dạy em nghề. Ở đây em nhận dài những anh chị khác, người ta bỏ đem lại đây em sửa lại, em cho những người nghèo khó hơn mình.
Trong 8 năm qua, theo quan sát của Thịnh, thì người nghèo khó nếu không phải ở địa phương này thì đa phần cũng ngại đến đây cậy nhờ sửa giày dép. Còn chòm xóm của vùng bàn cờ đây thì quen với chuyện sửa miễn phí của tiệm hơn 20 năm rồi.
Mà có những cô chú anh chị ngại, không dám sửa. Còn có nhiều cô chú thì trong xóm này thì biết rồi, không có ngại. Họ hư cái nào thì tới đây thì tụi em sửa. Không có lấy tiền, hoàn toàn miễn phí. Trong suốt thời gian qua em học, em mà cảm thấy mà vui nhất là sửa miễn phí cho những người nghèo khó khăn, xích lô ba gác, những người bán vé số khiếm thị đồ, là em cảm thấy là vui nhất. Họ vui thì mình cũng vui thôi.
Trong niềm vui đó, theo lời của ông Huỳnh Thanh Tuấn, đó còn là tấm lòng dành cho nhau ở giới cần lao.
Có nhiều anh chị là mà giống như mình sửa cho họ nhiều lần rồi đó, rồi họ bán họ dư một ít trái cây, rồi họ đem lại họ biếu mình, cũng như họ thay lời muốn nói cảm ơn với mình, cũng nhìn nói chung là cũng giống như họ cảm ơn mà họ không có cảm ơn được, họ gửi những cái tấm cái quà nho nhỏ cũng như họ cảm ơn mình thấy cũng xúc động qua cái hình việc làm của họ.
Những đôi giày cũ mà khách gửi tặng tiệm sửa giày này sẽ bước vào vòng đời mới khi người thợ nơi đây tân trang lại để sau đó dành tặng cho những ai có nhu cầu nhưng túi tiền quá chật vật nên không sắm sửa nổi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.